Hai chân lý của bốn trường phái. Hai chân lý thì thật sự quan trọng, và trong thực tế, ta cần phải hiểu rõ ý nghĩa của hai chân lý này. Nó quan trọng đối với những người mới đi vào Phật Pháp, và những hành giả lâu năm cũng cần phải quán chiếu về ý nghĩa của hai chân lý. Đó là bởi thật ra, giáo pháp hai chân lý rất khó hiểu. Mọi pháp, mọi hiện tượng được bao gồm trong giáo lý về hai chân lý, và rất cần phải phân biệt rõ ràng hai chân lý. Nếu bạn không có một sự hiểu biết hết sức rõ ràng về những giáo lý này, thì bạn không thể hiểu được tánh không, và bạn sẽ không thể hiểu được nghiệp, nhân và quả. Bạn sẽ vô cùng bối rối. Để chúng ta không bị bối rối, mê mờ về tánh không và nghiệp, Đức Phật đã đưa ra một giải thích rõ ràng về hai chân lý. Mọi giáo lý có thể được gộp vào giáo lý về hai chân lý. Như Nagarjuna, Long Thọ nói, mọi sự có thể được gộp vào hai chân lý, nhưng ta phải phân biệt giữa hai chân lý đó. Hai chân lý là chân lý tương đối của thế giới và chân lý tuyệt đối của ý nghĩa tối thượng. Các trường phái Phật giáo khác nhau trình bày hai chân lý và những dị biệt của chúng từ những quan điểm khác nhau. Phật Pháp đã trình bày theo những hệ thống giáo lý triết học khác nhau được phát triển bởi bốn trường phái Vaibhashika, Tỳ Bà Xoa Bộ, Sautantrika, Kinh Lượng Bộ, Chittamatra, Duy Tâm và Madhyamika, Trung Đạo. Trong các hệ thống giáo lý của bốn trường phái khác nhau này, vấn đề chính yếu là định nghĩa của chúng về sự khác biệt giữa hai chân lý. Những phương cách khác nhau mô tả sự khác biệt giữa hai chân lý phản ảnh mức độ hiểu biết khác nhau có thể có đối với những người có khả năng trí tuệ khác nhau. Một số người có khả năng căn cơ yếu kém, một số có căn cơ trung bình, và những người khác có căn cơ vô cùng sắc bén và đặc biệt thông tuệ. Và mỗi một trong bốn trường phái phát triển và trình bày quan điểm của riêng nó phù hợp với mức độ trí tuệ và sự hiểu biết tương ứng với một trong những khả năng hiểu biết. Tương tự như thế, giáo pháp được phân chia thành ba lần chuyển pháp luân, mỗi lần tương ứng với một mức độ khả năng thông tuệ khác nhau. Giáo lý của các trường phái khác nhau về chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối khác biệt trong các chi tiết phù hợp với mức độ hiểu biết mà các giáo lý này hướng tới. Nhưng tất cả những giáo lý ấy đều nhắm vào những vấn đề tổng quát tương tự nhau. Nói chung, chân lý tương đối liên quan với hoàn cảnh nhất thời. Mọi sự xuất hiện như kinh nghiệm nhất thời của ta, chẳng hạn như mọi hiện tượng tương đối là chân lý tương đối. Trái lại, chân lý tuyệt đối đề cập đến ý nghĩa tối thượng là ý nghĩa bất biến. Những chân lý này được giải thích bằng những cách thức hoàn toàn khác nhau. Ở mức độ đơn giản nhất, những người thuộc thanh văn thừa và độc giác thừa thường theo hệ thống triết học Vaibhashika. Trong đó, chân lý tương đối là tất cả những gì xuất hiện và hiện hữu trong một ý nghĩa tương đối. Mọi hiện tượng thô thiển hay mọi hiện tượng phức hợp hiển lộ như thực tại bên ngoài. Mọi sự là vật chất, mọi sự gồm có những hạt nguyên tử, vân vân. Và mọi sự mà ta thường nhìn thấy và kinh nghiệm như những hiện tượng bên ngoài trong thực tại khi ta thức, được phái Vaibhashika coi là chân lý tương đối. Mọi sự thuộc về phạm trù chân lý tương đối thì không vững chắc, chúng không tồn tại lâu dài. Chúng lệ thuộc sự vô thường và luôn luôn bị sự hủy diệt tác động. Vì thế, do bởi sự tương thuộc của những nguyên nhân và điều kiện tức là duyên, mọi sự hiện hữu trên một bình diện tương đối thì không đáng tin cậy, bởi chúng có bản chất vô thường. Trên bình diện tuyệt đối, chân lý tối thượng thì giống như suối nguồn của chân lý tương đối, nó chân thực, bền vững và có thực tại tối thượng nào đó. Người theo phái Vaibhashika hiểu chân lý tối thượng là các hạt, phần tử, không tách rời, tạo thành các hiện tượng bên ngoài. Ở bình diện vật chất, bên ngoài, điều này ám chỉ mức độ vô cùng nhỏ bé. Có thể là cái gì đó giống như các hạt dưới nguyên tử của các nhà khoa học, là những gì bất khả phân, giống như các hạt của không gian tạo nên vật chất. Ý tưởng về việc bạn phân chia và khi xuống tới phần nhỏ nhất của một hạt và không thể phân chia được nữa, thì đó là một hạt không tách rời. Theo phái Vaiparshika, điều đó thuộc về chân lý tối thượng, đó là chân lý tuyệt đối. Đó cũng là một bình diện bên trong, thuộc về tâm mà ta kinh nghiệm là tâm thức. Theo cách nhìn của trường phái Vaiparshika về tư tưởng, thì những khoảnh khắc bất khả phân của tâm thức cũng thuộc về phạm trù chân lý tuyệt đối. Họ nhìn tâm thức hay tâm như một dòng khoảnh khắc thay đổi liên tục, cũng có thể được phân chia cho đến khi đi đến bản chất bất khả phân của tâm thức. Và những khoảnh khắc bất khả phân nhất thời đó của tâm thức được coi là thường hằng hay thật sự hiện hữu theo quan điểm của phái Vaiparshika. Như thế, theo quan điểm của phái Vaiparshika về các chân lý tương đối và tuyệt đối, chân lý tuyệt đối được tạo nên bởi những hạt không tách rời và những khoảnh khắc nhất thời bất khả phân của tâm thức. Trong bối cảnh của chân lý tương đối, khi chúng sinh ra và sau đó dấn mình vào các ác hạnh và thiện hạnh, nghiệp của những hành động đó gây ra một nghiệp quả hiển lộ là đau khổ hay hạnh phúc. Đây là cách thức mọi sự vận hành trên bình diện chân lý tương đối. Tuy nhiên, nhờ tích tập vô vàn thiện hạnh, ta có thể đạt được cấp độ của sự chấm dứt hay chân lý chấm dứt. Diệt đế, như nó được gọi trong bối cảnh của tứ diệu đế. Khi đạt được cấp độ chấm dứt, tâm thái đó không phức hợp và sự giải thoát không phức hợp đó, trạng thái chấm dứt đó, được phái Sautantrika nhận dạng là chân lý tuyệt đối. Hai phái Vaiparshika và Sautantrika tương ứng với Thanh Văn Thừa và Độc Giác Thừa, và sự hiểu biết của họ về chân lý tương đối và tuyệt đối hầu như giống nhau, chỉ khác biệt rất ít và vi tế. Trong quan điểm của hai thừa thấp này, việc ta đạt được chân lý cao quý của sự chấm dứt, diệt đế, chân lý tuyệt đối thì phụ thuộc vào chân lý tương đối. Điều này khác biệt với quan điểm của hai phái đi theo đại thừa là phái Chitta Matra, Duy Tâm và Madhyamika, Trung Đạo. Hiện nay hầu hết chúng ta là các môn đồ của phái Madhyamika, và Madhyamika là vua trong mọi hệ thống giáo lý của các trường phái khác nhau. Đức Milarepa, người theo quan điểm Madhyamika, đã nói rằng trong bối cảnh của chân lý tương đối, mọi sự xuất hiện như hình tướng huyễn hóa. Đối với tâm mê lầm thì chúng xuất hiện như thật có trong bối cảnh đó của chân lý tương đối. Mọi hiện tượng hiển lộ như sự vận hành của nghiệp, nhân và quả tạo thành chân lý tương đối. Và trong bối cảnh đó của chân lý tương đối thì thật có. Mọi sự trong chân lý tương đối vận hành theo định luật nghiệp quả. Vì thế, nghiệp, nhân và quả hiện hữu trong phạm vi của chân lý tương đối. Tuy nhiên, trong chân lý tuyệt đối, không có hiện tượng nào thật sự hiện hữu. Không hiện tượng tương đối nào có sự hiện hữu nội tại chân thực, và nghiệp, nhân và quả thì cũng thế. Vì thế, trong phạm vi chân lý tuyệt đối, nghiệp, nhân và quả không có bản tánh nội tại. Trong Bodhicharya Vatara, Bồ Tát Hạnh nói rằng tâm ý niệm hay trí năng là chân lý tương đối, và những gì được quan niệm bởi trí năng là chân lý tương đối, trong khi những gì siêu vượt trí năng là chân lý tuyệt đối. Như thế, mọi đối tượng của giác quan, mọi kinh nghiệm của các giác quan, chẳng hạn như âm thanh, sắc tướng, vân vân, bởi chúng được trí năng kinh nghiệm, và tất cả những đối tượng của tư tưởng khái niệm thì thuộc về phạm trù chân lý tương đối. Tuy nhiên, các hiện tượng của chân lý tương đối không có bản tánh hay bản chất nội tại. Vì thế, trong khi một vật nào đó, chẳng hạn như chiếc bàn, dường như hiện hữu và có một hiện hữu chân thực hiển lộ trong chân lý tương đối. Nó không có bản chất hiện hữu trong chân lý tuyệt đối. Trong chân lý tương đối, mọi sự vận hành như sự phô diễn của sự tương thuộc có tính chất nghiệp quả. Nhưng đồng thời, ở bình diện chân lý tuyệt đối, không có điều gì trong đó xảy ra. Mọi hình tướng là chân lý tương đối. Cách thức các hình tướng hiển lộ xảy ra ở bình diện chân lý tương đối và phù hợp với sự vận hành của chân lý tương đối. Trái lại, chân lý tuyệt đối có quan hệ với bản tánh chân thực của các hiện tượng mà về mặt nền tảng, đó là bản tánh cốt tủy hay bản tánh cố hữu của các hiện tượng. Những cách thức định nghĩa khác nhau về chân lý tuyệt đối và tương đối của các trường phái cho thấy điều mà Vaibhashika coi là chân lý tuyệt đối thì đối với các phái Chittamatra, Duy Tâm và Madhyamika, Trung Đạo vẫn chỉ là chân lý tương đối. Những người theo phái Vaibhashika nói rằng chân lý tuyệt đối bao gồm những hạt không tách rời của các hiện tượng vật chất và những khoảnh khắc bất khả phân của tâm thức. Nhưng theo giáo lý của Madhyamika thì những điều đó cũng thuộc về chân lý tương đối, bởi mọi sự xuất hiện và hiện hữu như các hiện tượng phức hợp bị tác động bởi tính chất vô thường. Chẳng hạn như ta khảo sát chiếc bàn, nó được tạo bởi những hạt không tách rời, nhưng chính những hạt không tách rời không có bản tánh nội tại. Vì thế, chúng cũng thấm đẫm bản chất của tánh không. Chúng không có thực tại thường hằng nội tại. Vì thế, trong hệ thống giáo lý Madhyamika, các hạt không tách rời và những khoảnh khắc bất khả phân của tâm thức cũng thuộc về chân lý tương đối, bởi chân lý tuyệt đối là tánh không toàn khắp. Những người khởi xướng trường phái Duy Tâm khẳng định rằng chân lý tương đối như một giấc mộng, và mọi hình tướng đến từ tâm và thoát khỏi bất kỳ sự hiện hữu thật sự thường hằng cố hữu nào. Tuy nhiên, trong phạm vi quan điểm về chân lý tuyệt đối của họ, họ trung thành với quan điểm là có sự hiện hữu của một tâm thức thường hằng thoát khỏi sự bám chấp vào tính chất nhị nguyên của chủ thể và đối tượng. Theo quan điểm Madhyamika, mọi sự xuất hiện là chân lý tương đối, có những cấu trúc nguyên tử vi tế và thô thiển hay những hạt trong chân lý tương đối. Nhưng trong chân lý tuyệt đối thì chúng không có sự hiện hữu chân thực, chỉ có bản chất là tánh không, hiện hữu trong chân lý tuyệt đối. Trong Madhyamika có nhiều phương pháp khác nhau để phân tích sự vận hành của chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối, và có nhiều hệ thống lý luận khác nhau. Nhưng trong chân lý tuyệt đối thì sắc tướng hoàn toàn không có sự hiện hữu chân thực. Không có những sắc tướng chân thực trong tâm thức, và thậm chí những phần nhỏ bé nhất tạo nên các hiện tượng vật chất cũng không có sắc tướng chân thực. Ngay cả ở các mức độ vi tế hay nhỏ bé hạn chế nhất, cũng không có gì có thể được nhận dạng là sắc tướng thật sự hiện hữu trong bất kỳ ý nghĩa nào. Nhưng chân lý tương đối hiển lộ như một sản phẩm của sự mê lầm. Và vì thế, có một kinh nghiệm không ngừng dứt về sự xuất hiện của các hiện tượng và vân vân. Ở bệnh viện tâm thức lẫn trong sự quan hệ với các đối tượng mà các giác quan tiếp xúc. Nhưng không điều gì trong các hiện tượng tương đối đó có chút xíu hiện hữu chân thực nào. Hoàn toàn là sự huyễn hóa như một giấc mộng, hoàn toàn là sự mê lầm. Điều duy nhất có bản tánh trường cửu hay bất biến là tánh không. Tánh không hoàn toàn siêu vượt mọi đối tượng của trí năng, siêu vượt mọi đối tượng của giác quan, siêu vượt sự diễn tả và siêu vượt tư tưởng. Chân lý tuyệt đối là bản tánh cố hữu của tâm. Tâm có bản chất hoàn toàn an định của tánh không. Nó siêu vượt nhận thức và siêu vượt ngôn từ. Bản chất nền tảng đích thực của tâm là Dhammadhatu, pháp giới. Nó thấm đẫm mọi hiện tượng. Chân lý tuyệt đối hiện diện đồng thời với những hình tướng mê lầm của các hiện tượng tương đối. và vì thế chân lý tương đối thấm đẫm chân lý tuyệt đối. Pháp giới toàn khắp. Vì thế, không thể tìm ra bất kỳ thực thể nào thực sự hiện hữu một cách độc lập. Giống như đã nói, trí tuệ toàn thiện thì siêu vượt tư tưởng và siêu vượt sự diễn tả, không sanh và không diệt, là tinh túy của không gian, không đến không đi và không có bất kỳ sự định danh nào. Đó là trí tuệ nguyên sơ của giác tánh nội tại của chính ta, là cái gì hoàn toàn siêu vượt tâm thức ý niệm. Khi Đức Phật chuyển Pháp Luân, Ngài không bắt đầu với những giáo lý về chân lý tuyệt đối, bởi nó vô cùng vi tế và sâu xa. Bởi chân lý tuyệt đối siêu vượt mọi cực đoan và tạo tác, nên khó có thể thật sự thấu suốt nó. Đó là lý do vì sao trước tiên Đức Phật giảng dạy về mức độ căn bản hơn, chân lý tương đối, và cũng bởi chúng sinh an trụ trong sự vận hành của chân lý tương đối, hoàn toàn phó mặc cho sự hoạt động của sự tương thuộc nghiệp quả. Trong lần chuyển Pháp Luân thứ nhất, Đức Phật đã giảng dạy chân lý tương đối của nghiệp, nhân và quả để chúng sinh có thể tịnh hóa ác nghiệp của họ, tránh dấn mình thêm nữa vào ác hạnh và tạo thêm ác nghiệp, và phát triển công đức bằng cách thực hành đức hạnh. Nếu chúng sinh hiểu rằng kết quả của đức hạnh là hạnh phúc và kết quả của ác hạnh là đau khổ, thì họ sẽ hiểu được cách tạo lập các nguyên nhân của hạnh phúc và tránh gây ra nguyên nhân dẫn đến việc tái sinh trong các cõi thấp, cũng như cách tạo nên các nguyên nhân để đạt được sự giải thoát của các thanh văn. Cốt tủy của lần chuyển Pháp Luân thứ nhất là việc có thể giải thoát và chân lý về nghiệp, nhân và quả. Lần chuyển Pháp Luân thứ hai đề cập đến nguyên nhân và cách đối trị đau khổ. Nguyên nhân là tâm chấp ngã và cách đối trị của nó là chân lý về sự vô ngã, đặc biệt là sự vô ngã của cá nhân, nhân vô ngã. Vì thế, các chủ đề của lần chuyển Pháp Luân thứ nhất và thứ hai thuộc về phạm vi của chân lý tương đối. Giáo lý mà Đức Phật giảng dạy trong lần chuyển Pháp Luân thứ ba phù hợp với Đại Thừa, dành cho những người có căn cơ sắc bén. Trong lần chuyển Pháp Luân thứ ba, Ngài dạy điều thoát khỏi mọi tạo tác. Cùng với sự vô ngã của cá nhân, Ngài đã giảng dạy sự vô ngã của các hiện tượng, pháp vô ngã, và cũng dạy kết quả tối hậu là sự giải thoát và giác ngộ hoàn toàn viên mãn của Phật quả tuyệt đối. Trong khi những người có căn cơ thấp có thể hiểu giáo pháp chủ yếu giảng dạy về nghiệp và sự vô ngã của cá nhân, những người có căn cơ siêu việt cũng có thể thấu hiểu sự vô ngã của các hiện tượng và sự giác ngộ tối thượng của Phật quả toàn giác. Mọi sự xuất hiện và hiện hữu đối với ta là chân lý tương đối. Điều ta dịch là tương đối, trong tiếng Tây Tạng là kunjob, theo nghĩa đen có nghĩa là mọi sự sai lầm. Nó được gọi như thế là bởi mặc dù mọi sự có vẻ như thật có vẻ được thiết lập một cách độc lập, thật sự hiện hữu và có thực, sự xuất hiện này là sản phẩm của mê lầm. Nếu bạn thật sự truy xét bản tánh chân thực của các hiện tượng, bạn sẽ khám phá ra rằng bạn không tìm ra các đặc tính chân thực nào, và bạn sẽ đi tới chỗ hiểu rằng các hiện tượng không có hiện hữu chân thực, thực có. Điều này là sự thực đối với tâm tương đối và các hiện tượng bên ngoài. Dường như có một cái ngã kinh nghiệm một thế giới của các hiện tượng, và trong chân lý tương đối, tâm này và những hình tướng của tâm này hiện hữu một cách chắc chắn. Tuy nhiên, trong chân lý tuyệt đối, chúng chỉ là những hiển lộ huyễn hóa. Không có thực thể chân thực nào được tìm thấy trong chân lý tuyệt đối. Cũng không có bất kỳ sự kết tập thực có hay được thiết lập nào của tâm thức được tìm thấy ở đó. Vì thế tâm, cũng như các hiện tượng bên ngoài, thì thấm đẫm tánh không. Cho dù bạn cất công tìm kiếm đến mức độ nào chăng nữa, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy một cái ngã thật sự hiện hữu. Và trong các hiện tượng bên ngoài, bạn cũng sẽ không tìm thấy một mảy may hiện hữu chân thực nào. Ngay cả hạt phần tử nhỏ bé nhất cũng không được cho là thật sự hiện hữu. Thực ra, trong bối cảnh của chân lý tương đối, ta có thể nói rằng các sự việc xuất hiện và hiện hữu trong chân lý tương đối là chân thực, nhưng trong chân lý tuyệt đối thì chúng không có bản chất đích thực. Tương tự như thế, trong bối cảnh của chân lý tương đối, có một tâm thức kinh nghiệm và cảm nhận hạnh phúc, vân vân. Nhưng một cách tuyệt đối thì không thực thể chân thực nào có thể được tìm thấy và nhận dạng là tâm. Ngay cả các khoa học gia hiện đại cũng đi đến kết luận, giống như Đức Phật đã nói, là không có thực thể thật sự hiện hữu nào có thể được nhận dạng là tâm. Mặc dù hai chân lý được giải thích như hai thực thể riêng biệt và cần phải hiểu chúng một cách riêng biệt, rạch ròi, nhưng về mặt tuyệt đối, chúng không thể tách rời nhau, bất khả phân. Các hình tướng xuất hiện, nhưng bản chất của chúng có bản tánh là tánh không. Các hình tướng xuất hiện một cách tương đối và đồng thời chúng thấm đẫm bản tánh tuyệt đối. Vì thế, chúng bất khả phân cả về hình tướng lẫn tánh không. Tương tự như thế, tâm là sự sáng tỏ và tánh không một cách bất khả phân. Ở bệnh viện tương đối, tâm có những kinh nghiệm khác nhau và tri giác mọi sự, nhưng bản tánh cố hữu của nó thì trống không. Khi ta nhận ra bản tánh chân thực của tâm, khi đó các hình tướng là phương diện sáng tỏ của tâm được hiểu là bất khả phân với bản chất của tâm là tánh không. Và các hình tướng và tánh không cũng bất khả phân. Và như thế, chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối cũng bất khả phân. Quán đảnh, kim cương thừa. Vị sáng lập dòng truyền thừa Tri Cung Ca Chu, Đức Jiten Sungkon, đã nói rằng, nghi lễ quán đảnh là điều để phân biệt mật điển với kinh điển. Giống như Bồ Đề Tâm là điều để phân biệt Mahayana, Đại Thừa với Thừa Thấp Hơn. Hinayana, Thừa Nguyên Thủy và Quy Y là điều để phân biệt Phật tử với những người không phải là Phật tử. Trong truyền thống kinh điển, ta tập trung vào việc nghiên cứu triết học trung đạo và những lời Phật dạy. Các sutra hay kinh điển. Để phát triển một niềm tin không thể lay chuyển, Đức Phật đã chỉ dạy cho các môn đồ của Ngài. Các tu sĩ và học giả trong suốt những thời đại tương lai là hãy khảo sát kỹ lưỡng giáo lý của Ngài. Phân tích và kiểm tra xem những giáo lý ấy có chân thật hay không. Thay vì chỉ đơn thuần chấp nhận một điều gì đó là đúng, chỉ vì Ngài đã nói điều ấy. Điều quan trọng là phải khảo sát thấu đáo ý nghĩa của Pháp với lập luận thông tuệ và cẩn trọng. Như thế, dựa trên sự khảo sát đó, bạn có thể quyết định Pháp có hoàn toàn viên mãn hay không. Do đó, khi bạn có thể phát triển sự tin tưởng tuyệt đối vào bản tánh sâu xa và hoàn toàn viên mãn của Pháp, niềm tin của bạn sẽ được đặt nền vững chắc trên sự khảo sát và lập luận của chính bạn. Đây là cách những người có những năng lực vô cùng sắc bén đặt niềm tin của họ vào ý nghĩa của Pháp, là tự thân các giáo lý, hơn là chỉ đơn thuần chấp nhận chúng như những lời Phật dạy. Tóm lại, truyền thống kinh điển nhấn mạnh vào việc sử dụng lý luận triết học để phát triển sự hiểu biết chắc chắn về Pháp. Tuy nhiên, sau này, khi ta đi vào các thực hành Tara, trọng tâm được di chuyển sang niềm tin và lòng kính ngưỡng vững chắc hơn là sự khảo sát và phân tích. Nếu đệ tử đã phát triển niềm tin và sự kính ngưỡng mạnh mẽ và đạo sư có đủ phẩm tính và đã đạt được chứng ngộ, thì nghi lễ quán đảnh sẽ vô cùng lợi lạc cho chúng sinh. Đối với một đệ tử không có nhiều niềm tin, thì quán đảnh sẽ không lợi lạc như thế. Một trong những điểm khác biệt nhất giữa mật điển và kinh điển là cách tiếp cận để nghiên cứu bản tánh của tâm. Trong cách tiếp cận của kinh điển, ta khảo sát bản tánh của tâm qua sự lập luận và phân tích để phát triển sự xác quyết về bản tánh bẩm sinh đích thực của tâm. Mật điển tiếp cận cùng chủ đề đó, bản tánh đích thực của tâm, với những phương pháp khác nhau. Một quán đảnh mật thừa không ban loại năng lực huyền diệu hay gia hộ nào đó cho dòng tâm thức của bạn. Nó không mang lại cho bạn điều gì mới mẻ đến từ bên ngoài bạn. Thực ra, quán đảnh là một phương pháp thiện xảo, sử dụng các phương pháp để làm sinh khởi sự nhận thức về bản tánh bẩm sinh của tâm. Như chính Đức Phật đã nói, mật điển có nhiều phương pháp và nó không khó khăn. Vì thế, đối với những người có những năng lực vô cùng sắc bén, ta giảng dạy phương pháp quán đảnh. Nói chung, điều quan trọng là phải nghiên cứu kinh điển đủ sâu rộng để phát triển niềm tin chắc chắn đến từ sự khảo sát phân tích của ta. Bởi loại niềm tin này không thể thay đổi được. Niềm tin không thể thay đổi đó khiến ta có đủ tư cách để nhận quán đảnh, khiến ta được gọi là một đệ tử siêu việt hay người có năng lực vô cùng sắc bén. Khi thọ nhận quán đảnh của một bổn tôn từ một đạo sư, các đệ tử thường lập một hứa nguyện thực hành bổn tôn và hoàn thành việc trì tụng một số lượng thần chú nào đó. Trong lễ quán đảnh, đạo sư thỉnh mời bổn tôn từ cõi Phật đến không gian trước mặt ngài và các đệ tử, và sau đó mô tả những gì các đệ tử nên quán tưởng để thọ nhận quán đảnh. Để có thể hoàn toàn thọ nhận quán đảnh, các đệ tử phải có niềm tin không thể thay đổi và cũng có thể phát triển một sự quán đảnh kiên cố. Ngoài ra, họ nên hiểu rõ ý nghĩa của quán đảnh là điều được giải thích trong khi quán đảnh được ban truyền. Các đệ tử có thể thực hiện những điều này sẽ có một kinh nghiệm sâu xa. Chắc chắn là họ sẽ nhận được những gia hộ và quán đảnh sẽ vô cùng ý nghĩa. Tất cả chúng ta đều có Tathagata Gappa hay Phật tánh, là bản chất đích thực của con người chúng ta. Phật tánh là bản tánh đích thực của tâm ta, nhưng ta không nhận ra nó. Đó là lý do vì sao đạo sư sử dụng các biểu tượng trong nghi lễ quán đảnh để giới thiệu cho các đệ tử Phật tánh bẩm sinh của họ. Trong phần đầu tiên của quán đảnh, các uẩn bất tịnh của các đệ tử được tịnh hóa thành bản tánh thuần tịnh của các yếu tố. Thân thể bình thường, tri giác bình thường, vân vân của đệ tử bị ô nhiễm. Vì thế, tính chất ô nhiễm của chúng được tịnh hóa và chuyển hóa thành bản tánh thuần tịnh của năm bộ Phật. Trước hết, các vị Phật của năm bộ được thỉnh mời, và sau đó, các vị được khẩn cầu tan hòa vào các đệ tử. Theo cách này, các đệ tử thọ nhận gia hộ thuần tịnh của năm yếu tố hay năm bộ Phật. Trong phần sau của quán đảnh, đạo sư giới thiệu bản tánh của tâm. Chẳng hạn như, trong một vài quán đảnh, đạo sư cho các đệ tử thấy một quả cầu pha lê. Bởi một quả cầu pha lê có tính chất hoàn toàn trong trẻo, nó là một biểu tượng có tiềm năng làm phát khởi sự nhận thức của đệ tử về bản tánh bẩm sinh của tâm họ. Cử chỉ tượng trưng đó là một hình thức của giáo huấn trực chỉ giới thiệu cho đệ tử giác tánh nguyên sơ là bản tánh bẩm sinh của họ. Trong bản chất, một quán đảnh chỉ đơn thuần là phương pháp thiện xảo để khám phá bản tánh đích thực của tâm. Đó là một nghi lễ của những biểu tượng hướng đệ tử đến việc nhận ra Phật tánh của họ. Để giáo pháp được hiệu quả, và đặc biệt là đối với một quán đảnh, điều quan trọng là cả vị thầy và đệ tử đều có đầy đủ tư cách và những phẩm tính cần thiết. Nếu được như thế, thì các giáo lý hay quán đảnh có thể mang lại những lợi lạc hổ tương to lớn. Đối với một quán đảnh, đạo sư nên có kinh nghiệm trực tiếp về các yoga của các giai đoạn phát triển và thành tựu. Và vị thầy ấy đã tích tập mọi trì tụng thần chú của bổn tôn đặc biệt đó. Các đệ tử phải có niềm tin và lòng kính ngưỡng lớn lao và những phẩm tính khác được mô tả ở trên. Các gia hộ của quán đảnh có thể vô cùng mạnh mẽ và lợi lạc phi thường đối với việc thực hành của đệ tử. Các gia hộ ấy có thể xua tan những chướng ngại của đệ tử trong đời này và quán đảnh cũng tạo nên những nguyên nhân cho việc nhận ra bản tánh tỉnh giác nguyên sơ của tâm. Một số người có thể không cảm thấy đầy đủ phẩm tính để thọ nhận quán đảnh và tự hỏi họ có thích hợp để khẩn cầu hoặc tham dự một quán đảnh hay không. Đối với những người trong các bạn cảm thấy có sự hoài nghi hay do dự nào đó, lời khuyên của tôi về việc bạn có nên nhận một quán đảnh hay không là nếu bạn lợi dụng cơ hội để nhận lãnh nó, thì rất có thể là sẽ tốt hơn. Lý do là bởi, cho dù bạn không đủ khả năng để hoàn toàn nhận ra ý nghĩa đích thực của quán đảnh, nhưng bạn vẫn được lợi lạc trong việc thọ nhận nó, bởi bạn được nghe danh hiệu Phật. Trong lễ quán đảnh, bạn sẽ nghe các thần chú đầy uy lực là ngữ của Phật, và bạn cũng trì tụng các bài nguyện quy y, phát triển bồ đề tâm, vân vân. Ít nhất thì đó cũng là một sự gia hộ, và điều đó chắc chắn sẽ gieo trồng những dấu vết thiện nghiệp trong dòng tâm thức của bạn. Nếu bạn thiếu tin tưởng về việc thọ nhận một quán đảnh do bởi một bổn tôn nào đó, bạn đừng nghĩ rằng có những khác biệt nào đó giữa các bổn tôn, chẳng hạn như một số bổn tôn thì tốt hơn và những vị khác thì tệ hơn, hay một số vị không thích hợp vì lý do này hay lý do khác. Bởi thật ra, không có sự khác biệt giữa các bổn tôn. Tất cả các ngài đều như nhau. Chẳng hạn như không có sự khác biệt về bản chất của Đức Phật A-di-đà và Quán Thế Âm. Các ngài có tâm giác ngộ như nhau. Mọi bổn tôn đều có lòng từ và bi vô lượng đối với tất cả chúng sinh, và hai loại trí tuệ toàn tri. Các bổn tôn có một sự khác biệt to lớn, nhưng dù là bổn tôn phẫn nộ hay an bình, tất cả các ngài đều có cùng một bản chất duy nhất. Tất cả các ngài đều là những hiển lộ của tâm Phật, xuất hiện trong những hình tướng khác nhau để làm lợi lạc đủ loại chúng sinh. Một số người trong các bạn cũng có thể có những câu hỏi về các samaya, thệ nguyện. Một số người lưỡng lự khi nhận quán đảnh bởi họ sợ nhận quá nhiều samaya hay hứa nguyện. Một vài quán đảnh bắt buộc phải có những hứa nguyện đặc biệt. Nhưng mọi hứa nguyện của bất kỳ quán đảnh nào đều được gộp vào hứa nguyện duy nhất để thực hành cốt tủy của giáo pháp là sự thực hành bất bạo động hay bất hại đối với tất cả chúng sinh. Nếu bạn duy trì hứa nguyện đó, thì mọi samaya của tất cả các bổn tôn đều được duy trì trong đó. Có nhiều kinh nghiệm khác nhau có thể đến từ việc nhận quán đảnh. Một vài hành giả có thể được giới thiệu một cách hoàn hảo bản tánh tỉnh giác nguyên sơ của tâm. Và thậm chí, họ có thể dễ dàng đạt được giác ngộ ngay trong đời này nếu họ chuyên chú vào nó. Một vài người có thể thực sự phát triển niềm tin nơi chân lý của nghiệp, nhân và quả, hay ít nhất là hiểu biết về chân lý ấy. Ngay cả những người không có bất kỳ kinh nghiệm đặc biệt nào thì ít nhất chắc chắn là dòng tâm thức của họ sẽ được gieo trồng một dấu vết thiện nghiệp. Và khi đến lúc dấu vết nghiệp ấy thuần thục, nó sẽ mang lại lợi lạc to lớn. Theo truyền thống ở Tây Tạng, quán đảnh được ban truyền thận trọng hơn, vì thế khá ít người may mắn nhận được quán đảnh. Tuy nhiên, quán đảnh là pháp, và pháp cần đến được với những ai muốn thọ nhận nó. Vì thế, ngay cả những quán đảnh được coi là bí mật hay không dễ thọ nhận trong quá khứ, thì nay đã được ban truyền. Ngày nay nếu các đệ tử có lòng tin và sự kính ngưỡng chân thành thỉnh cầu những giáo lý này, việc vị thầy ban các quán đảnh cho họ sẽ vô cùng lợi lạc. Điều quan trọng là phải truyền bá giáo pháp siêu việt một cách hài hòa và lợi lạc đối với địa điểm và thời gian đặc biệt. Nếu các đệ tử có một khuynh hướng mạnh mẽ để nhận lãnh một loại giáo lý đặc biệt, thì việc ban giáo lý đó cho họ là điều thích đáng. Bởi trong dòng tâm thức của mỗi người đều có Phật tánh. Mục đích của pháp là để giúp họ nhận ra Phật tánh sẵn có của họ. Vì thế, việc ban quán đảnh cho một người và không ban cho người khác thì không thích đáng. Bởi mọi người đều bình đẳng, tất cả mọi người đều có cùng một nền tảng, và tiềm năng để nhận ra Phật tánh bẩm sinh của họ. Việc ban và nhận quán đảnh chỉ có thể lợi lạc chứ không thể tai hại.